Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Ngọc Thảo.
Tôi là Cao Nguyên. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qcnz.vn, nền tảng Spotify và YouTube. Những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 5 năm 2025.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hải quân Anh ra mắt tàu khu trục Type 31 HMS Venturer. Sáng 29 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 5 năm 2025. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2025. Trong đó, toàn quân đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong tháng 5 năm 2025. Nổi bật là chủ động nghiên cứu, báo cáo Bộ Chính trị thông qua đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ phiên họp lần thứ 6 Hội đồng Quốc phòng An ninh khóa 2021-2026 và kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tham gia duyệt binh tại Liên bang Nga nhân kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, bảo đảm an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Về yêu cầu nhiệm vụ trong tháng 6 năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng như chính Quốc hội thông qua dự án luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật về lĩnh vực quân sự quốc phòng và cho ý kiến luật tình trạng khẩn cấp, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sắp xếp lại hệ thống tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, triển khai hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Tiếp theo chuyến thăm và làm việc tại Kazakhstan, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5. Sáng 28 tháng 5, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã hội kiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Aparlanskavaklioglu. Thứ trưởng Aparlan Cavaklioglu cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn cấp cao tham dự triển lãm quốc phòng SIDEC tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2024 và bày tỏ mong muốn đón đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự triển lãm công nghiệp quốc phòng IDIP vào tháng 7 năm nay, sẵn sàng đón các cán bộ Việt Nam sang tham dự các khóa đào tạo do Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẵn sàng hợp tác với phía Việt Nam phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên. Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhất trí về việc hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao và hướng tới việc ký kết thỏa thuận về hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ cử đoàn cấp cao tham dự triển lãm IDIP tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới, đồng thời Việt Nam sẵn sàng là cầu nối trong hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN. Cũng trong sáng 28 tháng 5, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã có cuộc hội kiến với ông Haluk Gogun, Giám đốc Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của hai trưởng đoàn, một số tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và các đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã có buổi trao đổi chia sẻ thông tin về năng lực kinh nghiệm với đối tác.
Ngày 28 và 29 tháng 5, tại Hà Nội, Đảng Bộ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị dự phát biểu chỉ đạo đại hội. Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội và biểu dương chúc mừng những thành tích, kết quả Đảng Bộ Cục lãnh đạo cơ quan đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cùng với nghiên cứu văn kiện, đại hội cần tìm ra những hạn chế của mỗi cơ quan trước khi sáp nhập để tìm các giải pháp, biện pháp lãnh đạo khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, chủ động nghiên cứu, dự báo tốt những chính sách bảo hiểm y tế sắp triển khai để tham mưu đề xuất với cấp trên, đề ra giải pháp, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn quân, không để bị động. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả có trọng điểm phong trào đền ơn đáp nghĩa và công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động công tác chuyên môn, quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, nhân viên, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tâm huyết với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gọi tắt là chỉ thị 05. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chủ trì hội nghị. Trung tướng Đỗ Văn Thiện đánh giá cao những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05 của các cơ quan đơn vị, cũng như những nội dung mới được các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm đề xuất tại hội nghị, đồng thời khẳng định 10 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục và cấp ủy chỉ huy các cấp lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, sát với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc giá trị lý luận, thực tiễn tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 trong tình hình mới.
Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Đảng ủy Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 347 NQ-QUTU ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gọi tắt là nghị quyết 347. Trung tướng Đào Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị. Hội nghị đánh giá, sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 347, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng ủy Quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tổ chức thực hiện đường lối, hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trên địa bàn quân đoàn đóng quân ngày càng vững chắc. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nghiên cứu dự báo sát, đúng, kịp thời với tình hình thế giới, khu vực, trong nước, địa bàn đóng quân có liên quan theo từng giai đoạn.
Trung đoàn Không quân 930, Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức thành công ban bay thả đơn cho học viên khóa 4849 trên máy bay trực thăng Mi-8 của Trường Sĩ quan Không quân. Ban bay thả đơn diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình đào tạo học viên của trung đoàn và con đường trở thành phi công quân sự của học viên bay. Trong thời gian qua, Trung đoàn Không quân 930 đã tổ chức học tập, kiểm tra lý thuyết bài bay, phương pháp xử lý bất trắc khi cất hạ cánh, đặc điểm điều kiện máy bay, bay buồng tập và thực hành bay, chế độ rèn luyện thể lực cũng được trung đoàn chú trọng và duy trì thường xuyên nhằm tăng cường sức khỏe và sự bền bỉ cho phi công trong hoạt động bay. Để có được thành công này là kết quả sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn Không quân 930 và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ giáo viên học viên bay. Thành công của ban bay thả đơn là tiền đề quan trọng để trung đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo học viên bay cho Trường Sĩ quan Không quân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới.
Theo thông tin do Hải quân Hoàng gia Anh công bố, chiếc đầu tiên trong thế hệ tàu chiến đa năng mới của Hải quân Hoàng gia Anh, HMS Venturer, đã chính thức ra mắt. Việc ra mắt này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng Hải quân Anh, cũng như củng cố vị thế quốc gia trong ngành công nghiệp đóng tàu giữa bối cảnh thách thức hàng hải toàn cầu ngày càng gia tăng. HMS Venturer là tàu dẫn đầu trong lớp tàu khu trục mới Type 31, hay còn gọi là lớp Inspirations. Tàu có chiều dài khoảng 138 mét, nổi bật với thiết kế mô đun cho phép tích hợp nhanh các hệ thống nhiệm vụ cụ thể, mang lại sự linh hoạt cao trong hoạt động. Được trang bị hệ thống động cơ lai điện diesel và diesel truyền thống, cơ khí diesel, Thai 31 có thể đạt tốc độ tối đa 46,3 km/h và tầm hoạt động trên 12.964 km. HMS Venturer sẽ được hoàn thiện và thử nghiệm đến năm 2026, dự kiến biên chế chính thức vào năm 2027. Các tàu còn lại sẽ được bàn giao lần lượt với chiếc cuối cùng hoàn thành trước cuối thập kỷ này.
Theo một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội X gần đây, quân đội Libya đã công khai ra mắt các hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 Simek 300 ly do Nga cung cấp trong một cuộc duyệt binh tại thành phố Benghazi. Cuộc duyệt binh còn bao gồm nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không và đơn vị pháo binh chưa từng được công bố trước đó. Phần lớn trong số này có nguồn gốc từ Nga. BM-30 Smek là hệ thống pháo phản lực phóng loạt 300 ly do Liên Xô phát triển vào những năm 1980, thường hoạt động theo cấu trúc cấp đại đội với sự hỗ trợ của xe chỉ huy và xe tiếp tế. Nó được trang bị hệ thống định vị vệ tinh và ngắm bắn tự động, giúp tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian phản ứng từ khi phát hiện mục tiêu đến khi khai hỏa. Sự kết hợp giữa tính cơ động, tầm bắn xa và khả năng tùy biến đầu đạn khiến Smek trở thành một trong những hệ thống pháo binh uy lực nhất hiện nay.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.